This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, nhân mùa lễ Vu Lan, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần đọc truyện về ngày lễ Vu Lan này. Và câu chuyện được Hòa Tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay cũng được mang tên là Ngày lễ Vu Lan. Thưa quý vị, Ngày lễ Vu Lan, tác giả là chú Chính Kali. Thưa quý vị, năm Đinh Dậu 2017 theo âm lịch là năm nhuận, có hai cái tháng 6. Thế nhưng mùa Vu Lan báo hiếu, như quý vị thấy, cũng đã bắt đầu. Bài này được viết để nhắc nhở đóa hoa hồng màu trắng là biểu tượng để tưởng nhớ đến người mẹ quá cố. Nhờ nhớ ra điều này, cái lòng hiếu thảo của đứa con trai đã mang trở lại tình phụ tử sâu đậm, tưởng đã phôi pha trong quên lãng. Nhiều quý vị cao niên sẽ thấy được hình ảnh của mình trong câu chuyện này. Thưa quý vị, tác giả đi Mỹ năm 1973, đã về hưu từ lâu và đang định cư ở Orange County, California. Ông đã nhận giải danh dự của viết về nước Mỹ năm 2016 và đã được chọn trong danh sách chung kết của năm 2017. Và bây giờ, Hòa Tính thân ái mời quý vị đến với câu chuyện mà tôi sẽ đọc sau đây, được mang tên Ngày lễ Vu Lan. Xin được mời quý vị. Ông Tư sờ soạn hết mấy cái túi áo, nhưng ông không thấy cái điện thoại mắc dịch nó đang reo om sòm kìa. Nhưng mà sau cùng rồi như thế nào, ông cũng tìm được nó. Trời ơi, nó nằm sâu trong cái túi quần tay đó.
Hello, bà nghe đây con, bà nghe đây con, bà nghe đây con.
Con tới rồi, con đậu xe ngoài cổng nè, ba xuống đi ba, lẹ lên ba.
Ông Tư biết mình chậm chạp, cho nên cũng đã mặc sẵn quần áo, giày vớ chỉnh tề, rồi ông ngồi đợi từ trưa. Ông lệ mễ, ông lần lần từng bước xuống cái cầu thang. Còn có mấy nước nữa là đến mặt đất rồi. Nhưng mà hai cái đầu gối của ông thì cũng đã thấy mỏi nhừ luôn. Ông đứng lại để thở, miệng thì lầm bầm.
Trời ơi, đã biểu nó mua nhà trệt mà nó có nghe mình đâu. Ôi.
Ông vừa xoa xoa hai cái đầu gối, vừa nghĩ lại mới thấy nực cười cho cái sự khó tánh vô lý của mình đó.
Ôi trời ơi, nhà của tụi nó chứ có phải là nhà của mình đâu mà đòi chết với nhà lầu.
Từ khi bà Tư mất, tinh thần của ông Tư cũng đã xuống hẳn, lẩm cẩm hơn. Sức khỏe của ông thì cũng giảm sút theo rất là nhanh. Ông không màng nhà to, cửa rộng, cho nên ông cũng đã đem bán hết cái tài sản rồi chia cho hai đứa con. Ông nghĩ rằng với số tiền hưu khá cao như vậy, ông dư sức ông sống thoải mái cho cái tuổi già mà không cần nhờ đến con cực nữa. Cho đến ngày nào đó thì ông không còn tự lo cho mình được nữa, thì ông như thế nào ông sẽ xin vào nursing home để cho xong một kiếp người đi. Bây giờ còn khỏe, ông tạm thời ông sống với lại cái đứa con trai út độc thân. Nó thì nó thường ở nhà cô bạn gái, nó thỉnh thoảng thì nó mới về nhà nó thôi, mang theo bạn bè bày nhậu nhẹt rần rần, rồi sao? Rồi kéo nhau đi mất thôi, để lại cái chiến trường ngổn ngang. Ông dọn dẹp đâu vào đó cho nó vậy đó. Nhưng mà chứng nào thì tật nấy thôi, ít lâu sau thì nó là cũng lại kéo bạn bè về quậy tiếp nữa. Ông thấy bị phiền hà cho nên cũng ưa cự nữ lắm. Thằng Út thì không có nói gì, nhưng mà từ đấy thì ít thấy nó về nhà lắm. Ông hối hận lắm. Nhưng mà bù lại thì ông được sống yên tĩnh trong cái căn nhà đẹp mà không phải lo trả bill. Ông thông thả ông đi trên cái lối đi ngoằn ngoèo xuyên qua cái công viên nhỏ. Hai bên là những cái dải hoa hồng thiệt đẹp. Cả khu công viên này chỉ trồng có một loại hoa hồng màu trắng thôi. Một sự trùng hợp lạ lùng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là cái loại hoa mà ngày xưa bà Tư rất là thích. Cho nên ông Tư ông trồng rất là nhiều trong vườn sau nhà của ông. Con trai lớn của ông là Hải đang đậu xe bên lề đường đợi ông như thường lệ. Con dâu thì ngồi ở ghế trước ở bên cạnh chồng, ló đầu ra khỏi cửa xe cười cười rất tươi, rồi rướn cổ la to. Bởi vì cô biết cái lỗ tai của ông già nghển ngãn.
Ba ơi ba khỏe không ba? Ba khỏe không?
Nhìn con râu ngồi chễm chễ trong xe, để cho ông già lọ mọ mở cửa xe ông thấy khó chịu lắm. Ông cố dằn cái sự ấm ức đi, thở ra thật là mạnh để kiểm soát cảm xúc của mình. Rồi sau đó ông lại hỏi lại có vẻ như là ngạc nhiên lắm.
Còn mấy đứa nhỏ đâu rồi con?
Ông vừa hỏi mà vừa giơ tay mở cái cánh cửa sau cái chiếc xe Lexus mới tinh, còn thơm cái mùi nệm mới, mùi da mới.
Tụi nó có lớp piano tối cho nên bận ba ơi.
Con dâu trả lời như vậy. Ông Tư im lặng một hồi. Có một nỗi thất vọng đó nó tràn trong người ông.
Trời ơi, bận học đàn mà quan trọng hơn là gặp ông nội sao vậy nè?
Ông Tư ông tự hỏi như vậy. Xe đậu cách lề đường cũng khá xa cho nên ông không giới tới cửa được. Phải bước xuống cái lề đường thì mới mở được. Ông chui vào mà dướng phải cái nón làm nó rơi xuống đất. Ông có một cái thói quen là đội nón khi mà đi ra ngoài đường, ngày cũng như đêm. Bởi vì cái đầu hói nó dễ bị lạnh lắm. Ở tuổi ông khom lên khom xuống để mà lượm vật gì dưới đất là cả một cái cực hình luôn. Con dâu thấy vậy mới bước xuống xe lượm giùm cái nón và giúp ông chui vào trong xe. Ông cũng không đổi nón nữa mà dắt nó xuống nệm xe. Chiều ca ly, khí trời mát lạnh, nhưng mà trong người ông nóng bức rồi nha. Xe chạy thiệt là êm ra lộ chính. Bây giờ thì mới nghe Hải hỏi cha, trong khi mà mắt anh thì vẫn chăm chú lái xe.
Ba muốn ăn gì hả ba?
Hải nói rất là nhẹ, giọng thì đầm ấm lắm. Nhưng mà không biết sao, khi mà nghe tiếng nói của Hải cất lên như vậy, ông Tư thì đang bực mình bỗng nổi lên cơn giận, ông trả lời cục lõn.
Cho tôi ăn cái gì cũng được mà.
Câu trả lời cộc lốc của ông đã làm cho Hải chưng hửng. Không biết là mình đã làm sai cái gì mà khiến cho cha giận. Anh cũng biết tánh cha già gần đây thay đổi lắm, hay giận hay hờn, không có biết đâu mà lường nữa. Mà ông lại giận rất là dai nha, có khi không có chịu ăn uống cả ngày luôn. Anh nói giả lả,
thì con phải hỏi để mà con còn chọn nhà hàng nào mà ba thích nhất chứ.
Ông Tư nghe xong thì lại càng thấy bực mình hơn nữa, không còn thấy muốn ăn uống cái gì nữa cả. Tuy ông đã nhịn ăn từ trưa để dành bụng cho cái bữa tiệc chiều nay rồi. Ông nghĩ tầm, hôm nay là ngày lễ Du Lan báo hiếu mà. Đáng lý nó phải chuẩn bị trước mọi chuyện, trước đó để mà đến đón ông. Sao mà đợi đến bây giờ thì mới hỏi vậy? Thì ra nó mời ông đi ăn cũng chỉ là để trả nợ quỷ thần cho có lễ hay sao vậy?
Nhưng mà đối với ông Tư hôm nay đó là một ngày vô cùng quan trọng lắm. Sáng sớm ông đã đốt nhang đèn ở trên bàn thờ để báo cho bà Tư biết rằng là các con sẽ đến thăm bà.
Ông đã để sẵn cái lục bình không, sẵn sàng để cắp những cái đó hoa tươi mà các con mang đến để mà cúng mẹ đó. Ông mong gia đình mình đoàn tụ, được nhìn những gương mặt rạng rỡ của con cháu của mình, được nghe những lời yêu thương, những cử chỉ trìu mến mà ông thấy thiếu thốn từ ngày mà bà Tư bà mất đi.
Thế nhưng tiếc thay, thực tế thì không như ý muốn, cho nên ông thấy vừa tủi thân rằng là mình vô phước quá vậy, mà vừa thấy giận rằng là sao mà các con lại quá vô tình vậy. Rồi ông mới tự nhủ,
thôi bỏ đi, mình già quá rồi, còn sống được mấy ngày bên con cháu nữa, sao mà lại giận với hờn làm gì vậy nữa. Thôi thầy kể chúng nó đi.
Tuy nói như vậy đó, nhưng mà ông không thể nào ông dằn được cái nỗi thất vọng khi nghĩ đến.
Trời ơi, bận gì đến nỗi mà không thể đến để mà đốt một nén hương cho mẹ trong ngày lễ Du Lan sao vậy nè.
Ông thấy chán nản vô cùng. Ông ngồi thử ra, không còn muốn nói chuyện hay hoặc là ăn uống gì nữa. Nó có một cái gì đó đang ngăn ở trong cổ họng. Ông già rồi, ông đâu có màng gì cái chuyện ăn uống nữa. Ông chỉ thèm cái không khí gia đình thôi, được gặp con cháu đông đủ để chúng nó có dịp chứng tỏ cái tấm lòng hiếu thảo đối với lại đấng sinh thành thôi. Ông chỉ cần nhìn một đóa hoa hồng ở trên bàn thờ cho bà Tư và một lời thì thầm: mẹ ơi, con yêu mẹ của các con của mình thôi. Ông nhớ hình ảnh người vợ lam lũ ngày xưa, lặn lội núi rừng nuôi chồng tù tội, mua gánh bán bưng nuôi con, rồi cam chịu cực khổ, không một lời than thở nào hết. Ngày ra tù cha con gặp nhau, thằng Út lần đầu tiên gặp cha thì cũng đã xà vào lòng, ôm cổ ông, vừa kêu ba ba mà vừa bẽn lẽn bởi vì chưa quen mặt. Lúc đó ông bị bệnh sốt rét hành hạ, nằm liệt giường mấy tháng như vậy đó. Một hôm ông ăn được một chén cháo tôm thiệt là ngon nha. Hỏi ra thì mới biết chính thằng Hải lúc ấy mới có 7 tuổi thôi, cũng đã hì hục quần đìa để mà bắt cho được cái con tôm, rồi nên vội vã chạy riết về nhà đưa cho má để mà nấu cháo cho ba ăn mau hết bệnh. Nó thiếu tình cha cho nên nó biết quý lắm. Cũng như hôm nay này, ông đang thiếu tình con, ông quý lắm, nhưng không biết phải làm sao để mà bày tỏ nỗi lòng cho con hiểu của mình đây. Ông nhớ ngày xưa, mỗi đêm khi chải xích lô về nhà thì các con của ông đợi ông ở ngoài đầu hẻm để được cha chở trên chiếc xích lô đó. Mặt chúng nó dên dáo với đám trẻ con ở trong xóm lắm. Chúng sung sướng được múc cái cây cà rem hay hoặc là nhai nhóp nhép cái bánh ú mà ông mua cho kìa. Tiếc thay, con của ông ngày nay không còn là đứa bé để ông có thể ông ôm chúng vào trong lòng mà hôn, hay hoặc là cho chúng cái cây cà rem, cái bánh ú như ngày xưa nữa. Chúng cách xa dời dợi ngoài tầm giới của ông già lẩm cẩm run rẩy.
rồi ông rưng rưng nước mắt. Ông thấy thương bà Tư lắm, thương cho cái tình nghĩa vợ chồng sâu đậm. Ước gì bà còn sống thì ông đâu có cô đơn như ngày hôm nay đâu. Ông chợt nhớ đến cái đó hoa hồng ở trong túi áo mà ông đã hái lén ở trên đường đi lúc nãy nè. Tuy ông Dư biết rằng hái hoa ngoài công viên là điều ông có tốt. Ông nhẹ nhẹ ông lấy nó ra khỏi túi áo. Chỉ sợ mạnh tay là làm cái bông hoa này nó hư hỏng. Nâng niu đó hoa trong lòng bàn tay, ông vuốt ve từng cái cánh hoa trắng mong manh, mà tưởng như là đang vuốt ve bàn tay ân nghĩa của người vợ hiền của mình. Ông hái trộm hoa này với lại cái ý định là sẽ dâng tặng cho bà Tư. Bất chợt một ý nghĩa thoáng qua đầu, ông đã trao cái đó hoa đang cầm trên tay cho Hải, rồi bảo:
"Con, bà muốn thấy con cài đó hoa hồng này lên áo con."
Hải đã tròn xe mắt, quay đầu lại nhìn ông và bắt gặp mắt của cha già lờ mờ ở trong ngân lệ. Anh chợt hiểu, như người say ngủ bất chợt bị đánh thức, anh thấy anh ngỡ ngàng, anh xấu hổ lắm, hối hận ngập lòng. Rồi như một phản xạ, anh quay đầu xe trở lại, chạy thẳng về nhà ông Tư trước sự ngỡ ngàng của người vợ của mình. Tay anh giới lấy cái tờ nắp kinh chùi dội cái nước mắt, mắt anh cũng đỏ hoe kìa.
"Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, ngày báo hiếu."
Tuy mắt mũi lòe nhòe, ông Tư cũng thấy Hải tay thì cầm đó hoa hồng, nhìn ông với đôi mắt rưng rưng như vậy. Ngày xưa ông thấy ông hạnh phúc khi mà nhìn con tươi cười sung sướng, cầm trên tay cái bánh ú. Nó sung sướng bởi vì nó thiếu ăn. Ngày nay ông nhìn con tay thì cầm đó hoa hồng nhưng mà nó lại khóc chứ. Nó khóc đó, nó khóc bởi vì nó thiếu mẹ thì ít, nhưng mà sung sướng thì nhiều. Bởi vì vừa ý thức được một điều mà trước đó nó không để ý đến, đó là nó may mắn nó còn có cha già ơn sâu nghĩa nặng này.
Hạnh phúc tưởng đã chết từ lâu rồi, trong cô đơn, lại trở về sưởi ấm cho trái tim của ông. Nếu ngày mai ông phải từ giã cái cõi đời này,
nếu ngày mai ông phải từ giã cái cõi đời này, ông không có còn gì để mà luyến tiếc nữa. Ông sẽ thanh thản ông ra đi với lại trái tim ấm áp, nồng nàn với tình cha con sâu đậm đó.
"Cảm ơn mình, cảm ơn, xin cảm ơn mình."
Ông đã thì thầm, môi run run nói lời cảm tạ. Đã lâu lắm rồi ông Tư ông mới khóc kìa.
"Cảm ơn mình, cảm ơn, xin cảm ơn mình, cảm ơn."
Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện ngắn nhân cái mùa lễ Vu Lan. Câu chuyện được mang tên là Ngày Lễ Vu Lan, tác giả là chú Chính Kali. Hoàng Tính thành thật cảm ơn đến chú Chính Kali đã có được một cái câu chuyện thật sự là rất là cảm động, để có dịp để Hoàng Tính chia sẻ với quý vị thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của mình. Hoàng Tính cũng thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi cái phần đọc truyện ngắn này, câu chuyện Ngày Lễ Vu Lan. Và xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị có một mùa lễ Vu Lan thật trọn vẹn bên những người sanh thành ra mình. Thành thật cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày vui. Và Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị.